Khí trùng tinh hà, chương 535, góc truyện audio.com, người được chọn thực hiện kế hoạch, đây chính là không đánh không quen biết, sau khi hai bên nói có quan hệ với Lỗ Tiên Lâu, lập tức thù biến thành bạn. Thì ra con quái vật này tên là Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long, là biến chủng của Thái Cổ Long tộc, ngoại hình có chút đặc thù của Long tộc. Con Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long này sinh ra và lớn lên ở Hắc Phong Cốc. Có một ngày, đúng lúc là đại thí luyện 30 năm một lần của La Thiên Đạo Trường, không cẩn thận bị nhị đạo Tôn La Hoành Giã của La Thiên Đạo Trường bắt được, muốn biến nó thành linh thú khế ước. Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long thà chết chứ không quy phục. Trong lúc giằng co, Lỗ Tiên Lâu không biết từ đâu đến, che giấu thân phận, lén đả thương La Hoành Giã, cứu được Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long. Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long vô cùng đề phòng nhân loại, nhưng Lỗ Tiên Lâu đã để lại ấn tượng tốt cho nó, lại là ân nhân cứu mạng. Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long quyết định báo đáp Lỗ Tiên Lâu, chủ động làm linh thú khế ước của Lỗ Tiên Lâu, nhưng Lỗ Tiên Lâu không muốn như vậy, chỉ yêu cầu nó trấn thủ ở Hắc Phong Cốc, tuyệt đối không để bất kỳ nhân vật của giới tán tu nào tiến vào Hắc Phong Cốc. Nếu những nhân vật của La Thiên Đạo Trường muốn vào Hắc Phong Cốc mà thí luyện, trong khả năng và phạm vi mà nó có thể ngăn cản thì phải tận lực ngăn cản. Tổng thể mà nói, chính là hạn chế tối đa số tu luyện giả đi vào Hắc Phong Cốc. Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long biết rõ, nếu chỉ dựa vào sức mình, muốn hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này là điều không thể. Vì vậy nó đã tận dụng địa vị của nó ở Hắc Phong Cốc, chiêu mộ rất nhiều linh thú đến phục vụ cho nó. Hắc Phong Cốc rộng hàng ngàn dặm, Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long chỉ cai quản mấy trăm dặm, nhưng ở Hắc Phong Cốc loài thú vô cùng đoàn kết. Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long không ngừng bôn tàu thuyết phục ngày càng nhiều linh thú cùng gia nhập, bảo vệ lãnh địa Hắc Phong Cốc không bị xâm phạm. Cùng với thực lực của Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long không ngừng nâng cao, lực lượng của nó ở Hắc Phong Cốc cũng ngày càng mạnh. Gần trăm năm nay, Hắc Phong Cốc quả nhiên đã trở thành khu vực cấm địa của tán tu nhân loại. Dù là thí luyện của La Thiên Đạo Trường cũng không dám vào Hắc Phong Cốc, chỉ dám thí luyện gần Sư Vương Lĩnh. Cả La Thiên Đạo Trường, trừ khi đại đạo Tôn La Thông Thiên xuất mã, nếu không, muốn đi qua Hắc Phong Cốc vốn là việc không thể. La Thông Thiên không phải tên ngốc, vì một địa phương hẻo lánh mà đi đắc tội với một ổ linh thú ở Hắc Phong Cốc, điều này không có lợi, vì vậy sách lược của hắn là ẩn nhẫn. Đợi sau khi hắn tiến nhập Thiên Thượng Thần Đạo, sẽ từ từ tìm xử lý sạch bọn linh thú ở đó. Ở thần chiếu phủ, La Thông Thiên quyết không cho phép thế lực có thể uy hiếp đến sự sinh tồn của La Thiên Đạo Trường tồn tại, linh thú tộc cũng không được. Điều hắn cần là quyền uy tuyệt đối, Hắc Phong Cốc này, sớm muộn hắn cũng phải thanh trừ, chỉ có điều, bây giờ chưa phải là lúc. Nhưng La Thông Thiên không biết, tại Hắc Phong Cốc này, một kế sách nhằm vào La Thiên Đạo Trường đang được chuẩn bị, Lỗ Tiên Lâu sớm đã chôn mầm hận thù ở Hắc Phong Cốc, chỉ đợi thời cơ đến thì sẽ thu được kết quả. Đúng rồi, tiểu hầu tử, ta thấy trên người ngươi có tiềm ẩn một khí tức rất mạnh, chẳng lẽ ngươi là hậu duệ của Thái Cổ Thần Tộc sao? Tuy Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long không phải là hậu duệ của Thái. Góc truyện audio.com, cổ thần tộc nhưng tốt xấu gì cũng có truyền thừa của long tộc. Thời đại Thái Cổ cũng có long tộc, nhưng không phải tất cả long tộc đều là Thái Cổ long tộc. Do vậy, huyết mạch long tộc không có nghĩa nhất định là huyết thống của Thái Cổ thần tộc. Đương nhiên, có huyết mạch long tộc chính là việc vô cùng đáng tự hào. Trình độ của huyết mạch long tộc không kém gì huyết mạch thần tộc. Thể hiện chính là trên người Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long, ở lực phòng ngự biến thái của nó, hàng trăm lần công kích của Tần Vô Song chỉ có thể làm nó thương ngoài da, không thể làm thương da thịt nó. Thấy lực phòng ngự của Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long đó, nếu Tần Vô Song không dùng thần tú cung, e rằng phải tu luyện đến tu vi động hư cảnh mới có thể sát thương được Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long. Bào Bào rất thích người khác khen ngợi huyết thống của hắn, vẻ mặt đắc ý cười nói. Ta là huyết thống của Thái Cổ Thần Vượn, năm nay chưa đến 10 tuổi, hắc hắc. Mỗi lần Bao Bao nói ra tuổi tác của mình, đối phương đều vô cùng ngạc nhiên, Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long này cũng không phải ngoại lệ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, nó ngạc nhiên nhìn Bao Bao, sau mới di chuyển ánh nhìn lên Tần Vô Song, đối với Bao Bao cùng thuộc thú tộc nó có chút tôn sùng. Tên gia hỏa nhân loại này cũng có chút thú vị, có thể hiểu được thu ngữ, lại nói rất lưu loát. Nhưng mà, lực công kích của ngươi vẫn còn hơi kém. Nếu không phải là có đôi cánh biến thái kia, ta một chiêu có thể giết chết ngươi. Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long không biết thế nào là khiêm tốn. Tuy Tần Vô Song chiếm được một chút tôn trọng từ nó, nhưng cũng không vì vậy mà che giấu cách nghĩ của mình. Tần Vô Song biết đối phương nói sự thật cũng không tức giận, cười nói. Đại gia hỏa, nếu lực công kích của ta có thể sát thương ngươi, thì bây giờ ngươi cũng không có cơ hội đứng ở đây nói cười với chúng ta. Đây cũng không phải là nói ngoa. Nếu Tần Vô Song là động hư cảnh, vậy thì coi như không dùng đến thần tú cung, cũng có thể công kích được Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long. Kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long ngẩn người, nhìn Tần Vô Song, liền cười lên. Tên tiểu tử nhân loại, ngươi thật ngông cuồng, nhưng ta thừa nhận, ngươi nói đều là sự thật, đôi cánh của ngươi thật biến thái. Nói xong, mọi người cùng ha ha cười rộ lên. Lúc sau, bỗng nhiên Tần Vô Song lại hỏi. Đúng rồi, Lỗ Tiên Lâu tiên sinh để ngươi trấn thủ ở đây, rốt cục ở đây có bí mật gì? Ông ấy chỉ đưa cho ta một bản đồ, không giao phó gì cả. Không giao phó gì cả. Kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long kinh ngạc, Lỗ Tiên Sinh đâu rồi? Lập tức Tần Vô Song nói một lượt tình hình của Lỗ Tiên Lâu, kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long vừa nghe vừa gật đầu, nghiến răng nói. Lại là La Thiên Đạo Trường, khối u độc ác của thần chiếu phủ. Những lời này nói chúng những điều trong lòng Tần Vô Song và Bao Bao, đặc biệt là Bao Bao, liên tục cười, nói đùa. Chẳng phải là thế sao? Không trừ khử cái khối u bá đạo này, bao nhiêu người sẽ không được sống những ngày thái bình. Lão Long, lão đại chúng ta chính là đối thủ không đội trời chung với La Thiên Đạo Trường. Tính cách xưa nay của Bao Bao là thế, bất luận là ai, chỉ cần nói chuyện hai ba câu là đã trở thành người quen, lúc này ngươi thấy hắn xưng hô rất tự nhiên, gọi đối phương là Lão Long. Đừng xem thường cách xưng hô này, vừa gọi xong, bất giác đã kéo quan hệ hai bên gần nhau hơn. Cốc truyện audio.com, chút ngăn cách ban đầu đã tan biến. Hắc hắc đối nghịch với La Thiên Đạo Trường, kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long nghi ngờ nhìn bọn Tần Vô Song. Tuy ta rất khâm phục dũng khí của các ngươi, nhưng không thể không nói, dựa vào thực lực bây giờ của các ngươi, vẫn còn kém xa, đối thủ một mất một còn, hình như hợp với Lỗ Tiên Sinh hơn. Câu này có nghĩa là thực lực của các ngươi vẫn còn rất kém, kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long này chuyên nói thẳng, không vòng vo bao giờ. Tần Vô Song điềm nhiên cười cũng không so đo. Nhưng Bao Bao nói, Lão Long, xem ra ngươi xem thường chúng ta rồi. Những cái khác không nói, bây giờ những cao thủ của La Thiên Đạo Trường, hơn một nửa đã bị chúng ta điều động đi. Bây giờ cả Hiên Viên Khâu, ở đâu cũng truy sát lão đại chúng tôi, nhưng thế thì đã sao? Chúng tôi vẫn sống đến bây giờ, nhân tiện còn giết vài cao thủ của La Thiên Đạo Trường để giải buồn. Kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long có chút không tin nhìn họ. Gần đây La Thiên Đạo Trường có gà bay chó chạy, bôn tàu khắp nơi, chẳng lẽ là truy sát các ngươi? Đương nhiên rồi, vậy ngươi cho rằng chúng ta ra ngoài giải sầu sao? Bao Bao cười lớn, khẩu khí đắc ý. Với thực lực hiện tại của họ có thể làm La Thiên Đạo Trường đến mức như vậy đã là rất giỏi rồi. Ít nhất, đại đạo Tôn La Thông Thiên của La Thiên Đạo Trường đã không thể ngồi yên. Kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long thì thầm nói. Xem ra, Lỗ Tiên Lâu tiên sinh phái các ngươi đến đây là có lý. Bao Bao thuận thế hỏi, Lão Long, rốt cục trong hồ lô của Lỗ Tiên Lâu tiên sinh bán thuốc gì vậy? Không thể để chúng ta chạy đến đây mà không hiểu gì hết chứ. Kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long giữ bí mật rất tốt, vẫn như không trả lời, chỉ là nói. Lỗ Tiên Lâu tiên sinh đã không nói rõ, ta cũng sẽ không nói rõ. Các ngươi đã có bản đồ, vậy thì dựa vào sự lĩnh ngộ của các ngươi là được. Ta chỉ nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi thật sự muốn đối phó với La Thiên Đạo Trường, Hắc Phong Cốc này sẽ vô cùng quan trọng đối với các ngươi. Tần Vô Song thấy kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long như vậy cũng không cố truy hỏi, thản nhiên cười nói. Bao Bao, đệ đừng làm khó Long huynh nữa, ta chỉ lo rằng, đích thân La Thông Thiên đi đối phó với Lỗ Tiên Lâu tiên sinh, vậy Lỗ Tiên Sinh sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Sắc mặt kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long thảm đạm, các ngươi cho rằng Lỗ Tiên Sinh nguyện sống cảnh chui lủi sao? Nếu không phải là vì đối phó với La Thiên Đạo Trường, ông ấy sớm đã tự tử vì nữ nhân mà ông ấy yêu thương rồi. Hơn nữa, Lỗ Tiên Sinh nguyên thần bị tổn thương, nhưng đến nay vẫn mạnh mẽ sống tới bây giờ, ông ấy sớm đã quyết chiến với La Thiên Đạo Trường rồi, chỉ có điều ông ấy vẫn không tìm được người đáng tin cậy thể thực hiện kế hoạch của mình thôi. Kế hoạch, Tần Vô Song nhíu mày. Đúng vậy, kế hoạch này đã có hơn trăm năm. Hắc Phong Cốc này chính là khu vực chính trong kế hoạch của Lỗ Tiên Sinh. Khẩu khí kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long thâm trầm, tuy các ngươi không quen biết Lỗ Tiên Sinh, nhưng chắc là người mà Lỗ Tiên Sinh đã chọn cũng là người Lỗ Tiên Sinh cho rằng đáng tin cậy. Nhưng chúng ta và Lỗ Tiên Sinh chỉ là vừa quen biết. Bao Bao cảm thấy việc này có chút hoang đường. Lỗ Tiên Sinh là cường giả cấp bậc kỳ diệu huyền cảnh, hơn nữa ông ấy biết nhìn người, huyền cơ trong chuyện này các ngươi không hiểu được, ta hiểu hơn các ngươi nhiều. Các ngươi đừng tưởng thoạt nhìn lỗ. Góc truyện audio.com. Tiên sinh rất không biết dùng người, kỳ thực trong lòng ông ấy rõ hơn ai hết. Nhưng ông ấy hiểu các ngươi, nhưng ngươi chưa chắc đã hiểu ông ấy. Ta dám khẳng định, nếu ngươi đối đầu với La Thiên Đạo Trường ở Hiên Viên Khâu, chắc chắn ông ấy đã biết rõ thân phận của các ngươi. Bằng không, ông ấy tuyệt đối sẽ không lỗ mãng như vậy. Nhiều việc ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra, làm Tần Vô Song cảm thấy không thể không suy nghĩ, càng thêm hiếu kỳ với Hắc Phong Cốc. Lỗ tiên sinh này, rốt cục là đã sắp xếp kế hoạch gì ở Hắc Phong Cốc? Không nghi ngờ gì nữa, Lỗ tiên sinh là một diệu nhân, nếu không kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long này tuyệt đối sẽ không bán mạng vì ông ấy. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên trong lòng Tần Vô Song tăng thêm rất nhiều sự tin tưởng, cảm thấy trong ánh mắt đục ngầu của Lỗ tiên sinh ẩn chứa phía sau một trí tuệ vô hạn. Cách chương.